à, mà nếu như vậy thì thần nó thành ra vô thường rồi, không? Nó có mập có ốm, không? Khi mà thân mập thì thần nó mập ra theo, rồi khi mà thân mà nó ốm thì thần nó cũng ốm theo. Thì như vậy khi mà thân diệt thì thần nó cũng phải diệt theo, bởi nó tùy theo thân. Cũng giống như ngọn đèn, đèn lớn thì ánh sáng nó tỏa ra lớn, đèn mà nhỏ thì ánh sáng nó tỏa ra nhỏ. Thì như vậy là ánh sáng nó tùy theo cái đèn, không? Và như vậy thì khi cái đèn tắt thì ánh sáng nó cũng phải tắt theo. Thì cái này cũng vậy. Nếu mà cái thần mà nó tùy theo thân như vậy á, thì nó là vô thường. Thân diệt thì thần nó cũng phải diệt luôn. Thì vậy không còn gọi là thần được nữa. Vậy thần nó là thường trụ bất biến, thấy không? À, thành ra như vậy là ông nói thần ở trong thân như vậy thì nó cũng không thành được cái nghĩa đó. Rồi thêm một cái ý nữa, thấy không? Bởi vì thần là cái nghĩa nó là chủ, nó là tự tại, thấy không? Vì vậy cho nên là bây giờ nếu nói thần ở trong thân như vậy thì khi mà cái người bệnh điên là sao? Hả? Bệnh điên thì tất nhiên là nó còn không biết gì, đi những cái việc nào mà gọi là không đáng làm, không nên làm thì cũng làm đại hết, tức là không còn tự chủ được nữa. Thì vậy là thần ở chỗ nào? Bởi vì nếu mà có, cho nên ngài nói ở đây à, nếu mà có thần á thì thần á là chủ mọi cái hành động tạo tác, đúng không? Mà nó đã là làm chủ mọi hành động tạo tác thì tất nhiên là nó phải được cái sức gọi là tự tại, nó phải làm theo cái thần, chứ còn đâu có thể mà gọi là muốn làm gì làm như vậy. Mà nó muốn làm như vậy á, thì tất nhiên là như vậy là nó đã ngoài cái dòng của thần rồi. Vậy thì làm sao gọi là nói thần ở trong thân? À, vì vậy cho nên rồi nghĩa là trong mỗi cái trường hợp mà suy tìm nó thì nói rằng nghĩa là gọi là ở trong này mà gọi là lìa các cái căn mắt tai vân vân, là các pháp khổ vui vân vân đó, mà ông nói rằng là trước mà có thần đó thì chuyện đó là nó không có lý. Thì vậy bởi vì trước có thần đó thì thần nó ở chỗ nào thì tìm nó không ra. À, cho nên là kết luận là nghĩa là trước mà có bổn trụ đó thì không có cái việc đó. À, bổn trụ tức là thần. À, ở đây rồi ngài lại gọi là nói ngược lại, không? Tất nhiên là bây giờ câu hỏi tại sao đó, mà nếu mà như thế á thì sao, nếu mà có thể mà gọi là lìa các căn mắt tai vân vân và các pháp khổ vui vân vân mà có được thần á, thì bây giờ ngược lại cũng có thể lìa thần có các cái pháp mắt tai vân vân và khổ vui vân vân, ngược lại, không? Bởi vì ông nói là lìa các pháp là mắt tai và khổ vui vân vân có thần, thì bây giờ ngược lại cũng vậy, lìa thần thì nó cũng phải có các pháp mắt tai vân vân, và như vậy á thì nó lại trái với cái gọi là cái nghĩa của ông đã nói trước. À, tất nhiên là ở trước thì ông nói rằng nghĩa là nếu mà không có thần á thì làm sao mà có thể biết được nghĩa là các pháp mà mắt tai vân vân, mà ở đây thì nếu mà như trường hợp mà ông nói là lìa mắt tai vân vân có thần thì tất nhiên ngược lại lìa thần cũng phải có những cái mắt tai vân vân, thì cái đó cũng phải có được. Thì vậy là nó trái với cái lý của ông trước, thành ra gọi là ông tự hoại ông. Lìa cái này thì có kia được thì cũng ngược lại lìa cái kia có cái này được. Thành ra như vậy là cái ông gọi là lý của ông tự hoại. À, đó là cái nghĩa thứ hai. Bây giờ thì gọi là ngoại nhân họ mới chuyển qua. Tất nhiên họ nói rằng nghĩa là hai việc lìa nhau á thì nó như vậy thì phải rồi. Nhưng mà bây giờ á gọi là nó không có lìa nhau mà nó nhân nhau và nó biết, thấy không? Tất nhiên là các cái pháp mà mắt tai vân vân đó là chỉ cho pháp. À, còn thần á tức là bổn trụ đó là chỉ cho người, tức là do cái pháp đó mà biết có người, do cái người đó mà biết có pháp. À, tất nhiên là do các pháp mắt tai vân vân là biết có thần, do cái thần đó mà biết có pháp mắt tai vân vân. À, hai cái đó do nó không có lìa nhau, không có lìa nhau nhưng mà đều nó có, không? Tất nhiên là ở đây là họ chấp rằng nghĩa là có hai cái gọi là cái thể nó thật có riêng, không? Nhưng mà hai cái thể thật có riêng này á, khi mà nó gọi là nó duyên nhau á, nó nhân nhau á thì nó biết, ha. Tất nhiên là các pháp mắt tai và khổ vân vân nó có cái thể riêng, rồi cái thần nó cũng có cái thể riêng, đều hai cái đều có thật có hết, nhưng mà nó lại không có rời nhau khi mà nó nó gặp cái duyên, tức là nhân nhau, nhân duyên với nhau, thì nó có biết, tức là nhân cái này mà nó biết có cái kia, nhân cái kia nó biết có cái này. À, thì như vậy mình mới nghe thì mình giống như là cái lý gọi là nhân duyên này, thấy không? Hai cái nhân nhau cũng có, phải không? À, nhưng mà mình, thành ra mấy chỗ này là mấy cái mà xưa các ngài nó tế nhị lắm, không khéo thì nó lầm cái Phật pháp qua cái ngoại đạo pháp. Bởi vì á, cái lý nhân duyên á, của Phật pháp á, thì nó không phải vậy, phải không? Cái lý nhân duyên của Phật pháp á, là các pháp là do nhân duyên mà có, thì tất nhiên là nó không có thật có. Do người mà biết có pháp, do pháp mà biết có người, thì cái người đó không thật, mà phải nhân cái pháp mới biết có. Rồi cái pháp cũng không thật, do cái người mới biết có, thì hai cái đó nó phải đợi nhân với nhau mà nó mới có, thành ra nó không có cái gọi là cái thật thể của nó không có tự có. Thì giờ là không có cái thể riêng, không có tự có, tức là không có thật có, mà chỉ là cái giả tướng thôi. Khi mà nó gặp cái đủ nhân đủ duyên thì nó giả tướng thành có, thành biết là có pháp, biết có người. Nếu mà lìa ra thì đều không thành. Thì cái đó là cái lý nhân duyên của Phật pháp rõ ràng. Nhưng mà ở đây thì họ chấp thật có pháp, thật có người, nhưng mà cái pháp với người này khi mà nó gặp duyên nhau thì nó liền biết rõ nhau. Tất nhiên là khi gặp duyên nhau thì tất nhiên là do pháp này mà biết có người này, do người này biết có pháp này, tức là do thần ngã mà biết có các pháp, các căn, do các căn mà biết có thần ngã. Thì vậy họ chấp thật có hai cái, nhưng mà hai cái mà nó nhân nhau biết, thành ra nó khác với cái lý của nhân duyên. Vì vậy cho nên ở đây ngài mới phá nè. Nếu mà nó nhân cái này biết cái kia, nhưng mà nó hai cái mà nó riêng nhau á, thì bây giờ lìa pháp không, thì làm sao có người? Giờ lìa người thì làm sao có pháp, mà làm sao mà gọi là thật có cái vũ trụ được, không? Nhân nhau mà biết, nhưng mà bây giờ lìa ra thì làm sao mà biết có cái vũ trụ, không? Thành ra như vậy là nó có thì nó chỉ tạm có khi mà gọi là gặp khi mà có đủ cái duyên này thôi. Khi mà lìa thì đâu có, thì vậy nó đâu có thật thể, mà ông chấp ông quyết định là bảo phải có. Thành ra ông nói là như vậy, đang nói là trước là có cái bổn trụ thì nó không trúng rồi. Bây giờ trước là tất nhiên nó lìa rồi. Thành ra cái gọi là cái lý mà gọi là ông mượn cái lý nhân duyên để mà ông làm thành cái lý của ông, nhưng mà nó cũng không thành. Thì bây giờ ngài mới hiển rõ thêm cái nghĩa chính, không? Tất nhiên là tất cả các cái căn mắt tai vân vân nó không thật có bổn trụ, bởi vì các căn này mỗi cái nó có tướng khác mà nó phân biệt, không? Nghĩa là sao? Nghĩa là các cái căn mắt tai vân vân và các cái pháp mà khổ vui vân vân, tức là các cái thọ khổ thọ vui vân vân đó, nó thật nó không có bổn trụ trong đó. Mà sao nhân mắt duyên với sắc mà nó có cái nhãn thức, thì cũng như nhân tai mà nó duyên với tiếng mà nó có cái nhãn thức, thì như vậy là mỗi căn nó có tác dụng riêng của nó, cho nên gọi là tướng khác mà phân biệt đó. Mỗi căn thì nó đã có tác dụng riêng của nó rồi. Tất nhiên là mắt thì nó có tác dụng nhãn thức, tai nó có tác dụng nhĩ thức, thọ nó tác dụng của thọ, thì như vậy là mỗi cái nó có tác dụng riêng rồi, thì đâu cần bổn trụ chi nữa. Tất nhiên là cái này nè, khi mà gặp duyên nè, nhân mắt thì nó duyên với sắc thì nó có nhãn thức, nhân tai nó duyên với tiếng thì nó có nhĩ thức, thì như vậy là mỗi cái nó tự nó có tác dụng riêng rồi. Mà đã tự có tác dụng riêng rồi á, thì đâu cần bổn trụ chi nữa. Vì vậy cho nên ở đây mới nói rằng chẳng do bổn trụ nên biết, không cần cái bổn trụ gì nữa.